Bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh, trích kinh Lăng Nghiêm quyển 6. Phật bảo ngài A Nan, khi ta tuyên giảng luật tạng, ông thường nghe ta nói về ba nghĩa quyết định trong sự tu hành, đó là muốn nhiếp tâm thì phải trì giới, nhân giới sanh định và nhân định phát tuệ. Đây gọi là ba môn học vô lậu. Này A Nan, vì sao ta gọi trì giới là để nhiếp tâm? Nếu các chúng sanh ở sáu đường trong tất cả thế giới mà chẳng khởi tâm dâm dục, thì họ sẽ không lưu chuyển theo vòng sanh tử tương tục. Ông tu hành chánh định nhằm để ra khỏi trần lao, nhưng nếu tâm dâm chưa trừ, thì ông chẳng thể ra khỏi trần lao. Cho dù có người thông minh tài trí và hiện tiền có thể vào thiền định, nhưng nếu không đoạn trừ dâm dục, thì chắc chắn sẽ rơi vào cảnh ma. Hàng thượng phẩm sẽ làm ma vương, hàng trung phẩm sẽ làm ma dân, hàng hạ phẩm sẽ làm ma nữ. Chúng ma kia cũng có đồ đảng và ai nấy đều bảo rằng mình đã thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ, trong thời mạt pháp sẽ xuất hiện đầy rẫy chúng ma dân này ở thế gian. Tuy chúng làm toàn việc dâm dục, nhưng tỏ ra vẻ thiện tri thức. Chúng ma sẽ làm cho các hữu tình rơi xuống hố tà kiến của ái dục và khiến họ lạc mất con đường giác ngộ. Khi ông dạy người tu hành chánh định, thì trước tiên hãy dạy họ đoạn trừ tâm dâm dục. Đây là lời giáo huấn minh bạch quyết định thứ nhất về thanh tịnh mà chư Phật Thế Tôn quá khứ đã dạy. Cho nên A Nan, những ai tu hành thiền định mà nếu không trừ bỏ dâm dục thì như nấu cát đá mà mong chúng biến thành cơm vậy. Dù trải qua trăm ngàn kiếp thì cũng chỉ gọi là cát nóng mà thôi. Vì sao thế? Bởi nó vốn chẳng phải là gạo mà chỉ là cát và đá. Nếu ông cầu diệu quả của Phật mà thân vẫn còn dâm dục, cho dù được một chút khai ngộ vi diệu, nhưng sự hiểu biết đó đều là từ gốc của dâm. Nếu căn bổn của sự hiểu biết là dâm dục, ông sẽ luân chuyển trong ba đường ác và chắc chắn không thể ra khỏi. Thế thì ông làm sao tìm ra con đường để tu chứng đạo tịch diệt của Như Lai? Ông phải đoạn trừ những đầu mối khởi dâm dục từ thân lẫn tâm, và cho đến ý nghĩ diệt trừ cũng đoạn nốt. Chỉ như vậy thì đối với sự giác ngộ của Phật mới có hy vọng. Những gì ta vừa dạy chính là Phật thuyết, nếu nói khác đi tức là ma thuyết. Này A Nan, nếu các chúng sanh ở sáu đường trong tất cả thế giới mà chẳng khởi tâm giết hại, thì họ sẽ không lưu chuyển theo vòng sanh tử tương tục. Ông tu hành chánh định nhằm để ra khỏi trần lao, nhưng nếu tâm sát chưa trừ thì ông chẳng thể ra khỏi trần lao. Cho dù có người thông minh tài trí và hiện tiền có thể vào thiền định, nhưng nếu không đoạn trừ giết chóc thì chắc chắn sẽ rơi vào cõi giới của quỷ thần. Hàng thượng phẩm sẽ làm đại lực quỷ vương, hàng trung phẩm sẽ làm quỷ tiệp tật bay trên không hoặc làm thủ lãnh của loài quỷ, hàng hạ phẩm sẽ làm quỷ bạo ác đi trên đất. Chúng quỷ thần kia cũng có đồ đảng và ai nấy đều bảo rằng mình đã thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ, trong thời mạt pháp sẽ xuất hiện đầy rẫy chúng quỷ thần này ở thế gian. Chúng bảo rằng ăn thịt sẽ không cản trở con đường giác ngộ. Này A Nan, ta cho phép các bhikkhu su ăn năm loại tịnh nhục. Những loại thịt đó đều do thần lực của ta biến hóa ra và chúng vốn chẳng có mạng căn. Vì lòng đại bi cho những vị muốn tu hành thanh tịnh nhưng phải sống ở vùng đầm lầy ẩm ướt hoặc nơi cát đá và rau cỏ chẳng thể sanh trưởng, nên ta đã dùng thần lực gia hộ, giả danh gọi chúng là thịt để cho các ông được mùi vị đó. Thế thì sau khi Như Lai diệt độ, làm sao những ai ăn thịt chúng sanh mà có thể gọi là đệ tử của năng nhân? Các ông phải biết rằng, cho dù những kẻ ăn thịt này được chút khai ngộ trong khi tu tập chánh định, nhưng chúng đều là quỷ chúa bạo ác. Sau khi hết báo thân, chúng chắc chắn sẽ chìm đắm trong biển khổ của sanh tử. Chúng không phải là đệ tử của Phật. Những kẻ như thế sẽ tàn sát và ăn nuốt lẫn nhau. Vậy thì làm sao những kẻ đó có thể ra khỏi ba cõi chứ? Khi ông dạy người tu hành chánh định, thì hãy dạy họ đoạn trừ tâm giết hại. Đây là lời giáo huấn minh bạch quyết định thứ nhì về thanh tịnh mà chư Phật Thế Tôn quá khứ đã dạy. Cho nên A Nan, những ai tu hành thiền định mà nếu không trừ bỏ giết hại, thì tựa như có người tự bịt tai của mình rồi hô lớn tiếng và mong người khác chẳng nghe vậy. Đây gọi là muốn che giấu chứng cớ rành rành. Khi đi trên con đường nhỏ, chư Bồ Tát và những vị bhikkhu thanh tịnh còn không dẫm chân lên cỏ, huống nữa là lấy tay nhổ chúng. Làm sao có thể gọi là từ bi mà lại ăn thịt uống máu của các chúng sanh chứ? Nếu các bhikkhu không mặc tơ lụa từ phương Đông, dù là thô hay mịn, không mang giày da, áo lông cừu hay sản phẩm làm bằng lông chim, không dùng sữa, sữa đặc hay bơ tinh chế, thì các bhikshu như thế thật đã thoát khỏi thế giới. Khi đã trả xong nợ của những đời trước, họ sẽ không còn lưu chuyển ở ba cõi. Vì sao thế? Bởi sử dụng một phần của loài hữu tình nào đó thì sẽ có nghiệp duyên với chúng. Đây ví như con người do ăn trăm loại hạt sanh sôi từ đất, nên chân của họ chẳng lìa khỏi mặt đất vậy. Những ai không ăn thịt hoặc không khoác lên đồ vật làm từ thân thể của các chúng sanh, và cho đến thân tâm chẳng nghĩ ăn hay mặc những sản phẩm làm từ động vật, thì ta nói rằng họ là người giải thoát chân thật. Những gì ta vừa dạy chính là Phật thuyết, nếu nói khác đi tức là ma thuyết. Lại nữa A Nan, nếu các chúng sanh ở sáu đường trong tất cả thế giới mà chẳng khởi tâm trộm cắp, thì họ sẽ không chuyển theo vòng sanh tử tương tục. Ông tu hành chánh định nhằm để ra khỏi trần lao, nhưng nếu tâm trộm cắp chưa trừ thì ông chẳng thể ra khỏi trần lao. Cho dù có người thông minh tài trí và hiện tiền có thể vào thiền định, nhưng nếu không đoạn trừ trộm cắp thì chắc chắn sẽ rơi vào tà đạo. Hàng thượng phẩm sẽ làm yêu tinh hút tinh khí, hàng trung phẩm sẽ làm yêu ma quỷ quái, hàng hạ phẩm sẽ làm người bị ma quỷ nhập. Chúng yêu tà kia cũng có đồ đảng và ai nấy đều bảo rằng mình đã thành đạo vô thượng. Sau khi ta diệt độ, trong thời mạt pháp sẽ xuất hiện đầy rẫy chúng yêu tà này ở thế gian. Chúng giấu diếm gian dối nhưng tỏ ra vẻ thiện tri thức, và ai nấy đều bảo rằng mình đã đắc pháp của bậc thượng nhân. Chúng mê hoặc những kẻ vô tri và khủng bố tinh thần người khác. Bất cứ nơi nào mà chúng đi qua, gia đình đó sẽ suy hao và ly tán. Ta dạy các bhikshu hãy tùy mỗi phương xử mà đi khất thực, là để xả bỏ lòng tham của mình và giúp thành tựu Phật đạo. Các bhikshu không tự mình nấu thức ăn, họ sống như thế đến suốt cuộc đời và du hành trong ba cõi. Nơi nào họ đã đi qua một lần thì sẽ không trở lại. Làm sao kẻ cướp giả mặc y phục của ta để tự lợi, buôn bán trong pháp của Như Lai và tạo đủ mọi nghiệp ác mà có thể gọi là Phật pháp chứ? Họ hủy bán người xuất gia và nói rằng những vị bhikshu đã thọ giới cụ túc đi theo đạo nhị thừa, và như thế họ khiến cho vô lượng chúng sanh ngờ vực và mê lầm, rồi chính họ sẽ đọa địa ngục vô gián. Sau khi ta diệt độ, nếu có bhikshu nào phát tâm kiên định tuyệt đối để tu hành chánh định, thì có thể ở trước hình tượng của Như Lai mà thắp một ngọn đèn ở trên thân, hoặc đốt một ngón tay, hay thiêu một miếng hương ở trên thân. Ta nói người này cùng một lúc sẽ trả hết nợ từ vô thủy, vị ấy sẽ có thể chào vĩnh biệt thế gian và vĩnh viễn thoát khỏi các lậu. Tuy chưa có thể lập tức hiểu làm sao tiến bước trên con đường giác ngộ vô thượng, nhưng vị ấy đã lập quyết tâm nơi pháp. Nếu ai chẳng chịu xả chút thân nho nhỏ đó để làm nhân, và cho dù đã thành tựu vô vi thì chắc chắn cũng sẽ lại sanh làm người để trả nợ đời trước. Đây giống như việc ta phải dùng lúa mạch cho ngựa ăn vậy, không chút sai khác. Khi ông dạy người tu hành chánh định thì hãy dạy họ đoạn trừ tâm trộm cắp. Đây là lời giáo hối minh bạch quyết định thứ ba về thanh tịnh mà chư Phật Thế Tôn quá khứ đã dạy. Cho nên A Nan, những ai tu hành thiền định mà nếu không trừ bỏ trộm cắp thì tựa như có người muốn rót đầy nước cho một cái ly bị lủng lỗ. Cho dù trải qua số kiếp nhiều như vi trần thì cũng không bao giờ đầy ly. Nếu những bhikshu nào không cất giữ vật gì ngoại trừ pháp y và bình bát, vị ấy bố thí phần thức ăn thừa từ khất thực cho chúng sanh đang đói. Vị ấy có thể chắp tay đảnh lễ mọi người ở giữa đại chúng. Vị ấy có thể xem như xưng tán dù bị người đánh đập hay mắng chửi. Vị ấy thật sự có thể xả bỏ thân tâm và chia sẻ xương máu cùng thịt của mình với chúng sanh. Vị ấy không bao giờ mang lời dạy chẳng liễu nghĩa của Như Lai để truyền dạy sai lầm cho người sơ học. Ta ứng chứng cho vị ấy sẽ đắc chánh định chân thật. Những gì ta vừa dạy chính là Phật thuyết, nếu nói khác đi tức là ma thuyết. Này A Nan, mặc dù có những chúng sanh ở trong sáu đường đã hoàn toàn lìa khỏi ba nghiệp, sát sanh, trộm cắp và dâm dục, nhưng nếu phạm đại vọng ngữ, thì chánh định của họ sẽ không được thanh tịnh, sẽ bị ma tình ái hoặc ma tà kiến mê hoặc, và sẽ đánh mất hạt giống để thành Phật. Họ sẽ nói rằng mình đã đắc nhưng thật chưa đắc, rằng mình đã chứng nhưng thật chưa chứng. Hoặc vì muốn cho người đời tôn mình là đệ nhất, họ ở trước mọi người mà nói rằng nay họ đã đắc quả nhập lưu, quả nhất lai, quả bất hoàng, đạo ứng chân, đạo độc giác, hoặc một địa nào đó trong 10 địa, hay một quả vị nào đó trước mười địa của Bồ Tát. Và vì tham cúng dường, họ khuyến khích mọi người lễ lạy và sám hối ở trước mình. Những kẻ đó hoàn toàn chẳng tin Pháp, tiêu diệt hạt giống để thành Phật, và họ được ví như cây cọ đã bị người lấy dao chặt đứt. Đức Phật dự ký những kẻ này sẽ vĩnh viễn hủy diệt căn lành và sẽ không hồi phục tri kiến. Họ sẽ trầm luân trong biển của ba thống khổ và sẽ không thành tựu chánh định. Sau khi ta diệt độ, Như Lai sắc lệnh cho chư Bồ Tát và những vị ứng chân hãy ứng thân sanh ra trong thời mạt Pháp với đủ mọi thân hình để độ các chúng sanh trong luân hồi. Hoặc các ngài sẽ hiện ra hình tướng của đạo nhân, cư sĩ Bạch Y, vua chúa, tể quan, đồng nam đồng nữ và như vậy cho đến dâm nữ, quả phụ, kẻ lừa đảo, đạo tặc, kẻ làm nghề mổ giết hay kẻ buôn bán gian lận. Các ngài sẽ trở thành đồng sự với những hạng người trên, nhưng luôn xưng tán Phật thừa và khiến thân tâm của họ vào chánh định. Tuy nhiên các ngài sẽ không bao giờ tùy tiện nói với hàng sơ học và tiết lộ mật nhân của Phật rằng mình đích thật là một vị Bồ Tát hoặc là bậc ứng chân, chỉ duy trừ bí mật phó chúc ở vào lúc cuối đời. Còn những ai giả mạo chứng quả, tức là đang mê hoặc và não loạn chúng sanh với đại vọng ngữ. Khi ông dạy người tu hành chánh định, thì hãy dạy họ đoạn trừ đại vọng ngữ. Đây là lời giáo huấn minh bạch quyết định thứ tư về thanh tịnh mà chư Phật Thế Tôn quá khứ đã dạy. Cho nên A Nan, những ai không trừ bỏ đại vọng ngữ thì tựa như có người lấy phân để nặn thành hình của một miếng hương chiên đàn, rồi mong nó tỏa ra mùi thơm, thật không có việc ấy. Ta dạy các bhikshu rằng trực tâm là đạo tràng và phải hoàn toàn không chút hương ngụy của mọi hành vi trong bốn uy nghi. Tại sao có người lại tự xưng rằng mình đã đắc pháp của bậc thượng nhân chứ? Việc đó thì giống như có kẻ bần cùng mạo xưng là đế vương, ắt sẽ phải tự chuốc cái chết. Huống chi lại có kẻ mạo xưng là pháp vương. Nếu lúc khởi đầu không chân thật thì kết quả sẽ chuốc lấy quanh co. Những ai cầu Phật đạo như thế thì như người muốn tự cắn rốn của mình, có ai mong việc đó sẽ thành tựu chăng? Nếu tâm của các bhikshu ngay thẳng như sợi dây đàn và hoàn toàn chân thật vào chánh định thì vĩnh viễn sẽ không gặp những việc ma. Ta ứng chứng người ấy sẽ thành tựu tri giác vô thượng của Bồ Tát. Những gì ta vừa dạy chính là Phật thuyết, nếu nói khác đi tức là ma thuyết. Thì này A Nan, ông đã hỏi về phương pháp nhiếp tâm và ta cũng vừa thuyết giảng về diệu môn tu học để vào chánh định. Những ai cầu đạo Bồ Tát thì trước tiên phải thọ trì bốn điều luật nghi này. Đây ví như giọt sương đóng băng trên cây thì tự nhiên không một cành lá nào có thể nảy nở. Cũng vậy, khi giới hạnh trong sáng thì ba nghiệp ác từ tâm ý và bốn nghiệp ác từ lời nói sẽ không thể có nhân để sanh khởi. Này A Nan, nếu ai chẳng đánh mất bốn điều luật nghi này thì tâm của họ còn chẳng duyên nơi sắc thành hương vị xúc pháp, hà huống tất cả việc ma làm sao mà có thể phát sanh chứ? Còn những ai có tập khí từ nhiều đời và chẳng thể diệt trừ thì ông dạy họ hãy nhất tâm tụng Phật Đảnh Quang Minh, Đại Bạch Tản Cái, Vô Thượng Thần Chú của ta, Chủ Lăng Nghiêm. Ở trên tướng vô kiến đảnh của Như Lai có Đức Phật hiện ra từ nơi tâm vô vi, hóa Phật ngồi trên tòa hoa sen báu ở trên đỉnh đầu của ta và đã tuyên thuyết thần chú này. Từ nhiều kiếp về trước, ông cùng với cô con gái của bộ tộc Matanga đã có nhân duyên sâu đậm và tập khí của ái ân đó chẳng phải chỉ một đời hay một kiếp. Nhưng khi vừa nghe ta tuyên dương giáo pháp chỉ một lần, cô ấy đã vĩnh viễn thoát khỏi tâm si ái và trở thành bậc ứng chân. Trước kia cô ta là một dâm nữ và chưa từng khởi tâm tu hành, nhưng do năng lực âm thầm của thần chú mà còn mau chứng quả vị vô học. Hạ huống thanh văn các ông ở chúng hội nơi đây đã phát tâm cầu tối thượng thừa và quyết định thành Phật. Đây ví như việc tung bụi thuận chiều gió thì làm sao có gian nan hay hiểm trở chứ? Trích Kinh Lăng Nghiêm phần cuối quyển 6 và phần đầu quyển 7.